Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hàng Trường sẽ nói về năm thời giáo Pháp. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các bạn mà ở trong chương trình Radio Khai Tâm. Chị có nhớ rằng là mình nói cái bài trước đó là mình nói về cái kinh này, luật luận là cái mình phải học nó đúng không?
Dạ vâng.
Rồi xong rồi mình nói là cái bộ kinh đầu tiên mà mình ai cũng biết cả là nổi tiếng bên Tàu, nhưng mà Việt Nam mình thì là in sao là dạ. Cái bộ mà Tứ Thập Nhị Chương Kinh, rồi là có Bát Đại Nhân Giác, là có những cái bộ nhỏ nhiều bộ kinh lắm. Rồi xong rồi mình, tại vì mình đại thừa mà. Rồi xong rồi đây thầy mình nói ô là mình phải nhớ là cái chữ Như Thiện Ngã Văn nha. Là mình biết đó là kinh, nếu mà không có chữ Như Thiện Ngã Văn là mình biết là không phải là kinh Phật. Đó. Rồi thầy là nói là bây giờ đó nhiều khi là cái thời mình thời đại New Age, nhiều người họ không có để ý, họ cứ làm thầy, họ làm vô thường sư, làm cái nào vì họ không có theo kinh điển nữa, họ cứ làm cái kiểu của họ, cái đó là nó đi trật đường rầy đi. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì mình muốn là các bạn mà muốn đi học Phật học đó thì các bạn phải biết là cái giáo pháp của Đức Phật đó nó khác nhau, nó đi thành từng tầng đó, nó không có cái kiểu mà mình gọi là Phật dạy một cái là tới nơi đó, nó đi thành từng tầng. Mà từng tầng đó nó có nắm cái tầng là 1, 2, 3, 4, 5. Nắm cái tầng này là nó cao lần lên. Cho nên người ta gọi là năm thời giáo Pháp. Là vì là cái giáo Pháp của Phật được chia ra làm năm lời, năm cái thời là năm lúc. Cho thành thành ra là cái mình gọi là cái sự đặc biệt của Đức Phật đó, mà nó cũng nói về cái sự tiến hóa về cái cách suy nghĩ của Đức Phật. Thì năm cái thời giáo Pháp đó nó tên là gì? Thì trước tiên thì thầy xin nói tới năm cái tên của cái năm thời đó. Thứ nhất đó thì mình gọi là cái thời gọi là Hoa Nghiêm. Cái chữ Hoa Nghiêm này để thầy từ từ thầy giải thích ra, nhưng mà cái tên này là từ đây mà nó có cái bộ kinh Hoa Nghiêm đó. Cái thời thứ nhì đó gọi là Lộc Uyển, tức là thế nào Lộc Uyển thì đây là cái vườn Lộc Uyển, đây là cái nơi mà ngài đó dạy cái pháp mà cho năm vị mà đại đệ tử của ngài đầu tiên cả. Thứ ba đó là cái thời gọi là thời Phương Đẳng, hay là cái cách đó mà mình suy nghĩ đó, mà bây giờ là cái tâm mình là mở rộng ra, phương là mở rộng ra, đẳng là bình đẳng, mở rộng ra bình đẳng mà bổ tất cả chúng sinh. Cái thời thứ tư đó gọi là cái thời Bát Nhã, đây là cái chữ này chắc có lẽ là các bạn đã nghe qua, thì Bát Nhã Tâm Kinh là từ trong cái thời này mà xuất hiện ra. Và cái thời thứ năm đó gọi là thời Pháp Hoa Niết Bàn. Đây là hai cái bộ kinh mà rất lớn, cũng là hai cái thời đại đó mà Đức Phật giảng pháp rất là đặc biệt. Hoa Nghiêm, Lộc Uyển, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn. Bây giờ khi mà các bạn mà chia cái sự tu hành, tu học của bác đó, mà bác nhìn vào đấy, bác đi nói chuyện với người ta là người ta biết là bác là người mà rất hiểu về Phật Pháp. Thì cái phần mà bí mật là ai là cái người đặt ra chuyện này? Thì thưa các bạn, thầy xin giới thiệu các bạn nghe đó. Và vào cái khoảng đời mà trước cái đời Tùy ở bên Trung Quốc là khoảng 600-700 năm sau Thiên Chúa đó, cái kinh điển mà nhà Phật đó mà bên Ấn Độ mà truyền qua đó nó lộn xộn vô cùng, cái người dịch đó, dịch lung tung cả, ai dịch cả, và những người dịch nhiều khi không hiểu tiếng Phạn rõ ràng, vì hiểu tiếng Phạn là phải ở bên Ấn Độ nhưng mà không rõ, cho nên nó dịch loàn sang Âu cả, và nó mâu thuẫn nhau, không có cái pháp nào về pháp nào mà nó dính liền với nhau cả, và cái phương pháp tu hành đó, nó cũng là lộn xộn lắm, có người tu thiền kiểu này, người tu thiền kiểu kia, có người tu thiền nó kiểu đạo giáo là tinh khí thần, luyện tinh khí thần, có người là chỉ có tập trung đan điền, có người là chỉ ngồi để mà quên, có người là chỉ tập trung vào một câu kinh câu chú, thành ra là không ai giống nhau cả, và không biết làm sao mà chia sẻ phân ra cho rõ ràng. Thì trong cái hiện tượng đó đó là một cái sự hỗn loạn vô cùng đó, thì bên Trung Hoa có một cái vị tăng cực kỳ đặc biệt, mà cái đó là chỉ là một cái người mà độc nhất vô nhị ở trong Trung Hoa thôi, không có một cái người nào trong nước Trung Hoa này có thể bằng cái vị này được cả. Thì khi mà nói tới cái Phật giáo Trung Hoa thì mình phải nói tới cái vị này, Cái vị này tên là Trí Dạ hoặc là Trí Khải, tên thiệt là Trí Khải, mà sau này cái biệt hiệu của ngài là người ta cứ đọc là Trí Dạ Đại Sư, Đại Sư Trí Dạ. Dạ là cái người có trí đó, Trí Dạ là người có trí, nhưng mà ngài tên là Trí Khải, ngài thuộc về đời Tùy. Đời Tùy là trước đời Đường nữa các bạn. Thì ngài là một người rất là độc đáo, là bởi vì ngài ngồi ngài đọc sách ngài thấy rằng mâu thuẫn quá, là mâu thuẫn như thế này, và nhất là cái cách tu luyện nó không có chỗ nào giống chỗ nào cả. Thì ngài mới xếp lại hết tất cả các tu luyện đó lại. Cái chuyện độc đáo là ngài không qua với Ấn Độ, không hề qua Ấn Độ, ngài chỉ ở trong được Trung Hoa thôi. Ngài lấy sách vở, ngài lấy tất cả là ngài gom lại, là ngài nhìn những cái cách mà họ suy luận với nhau đó, rồi ngài mới chia cái giáo pháp của Đức Phật ra để mà ngài make sense là những cái cuốn kinh mà qua bên truyền qua Trung Hoa đó nó theo cái thứ tự gì, nó tu hành kiểu gì. Và ngài tìm được một cái pattern độc đáo của con đường mà Đức Phật mà dạy hồi xưa mà trước đó chưa người nào khám phá ra. Bên Ấn Độ đó người ta gọi là Samatha và Vipassana, nhưng mà qua bên Trung Hoa đó thì bị mix. Có người mình qua bên này thì tu bằng cách tu thiền theo kiểu người Nho giáo, Đạo giáo, theo Khổng giáo cũng có thiền nữa, rồi thờ cũng ông bà không có cái loại thiền nữa, nó lộn xộn vô cùng. Nhưng mà ngài Trí Khải Đại Sư ngài nói không, tất cả phương pháp tu thì chỉ có hai cái hiểu, cái khuyến hướng thôi, là Samatha, tức là gọi là mình gọi là chỉ làm sao mà chuyên chủ tâm vào một cái đối tượng, và Vipassana làm sao nhận diện nó được Phật tánh. Khi mà ngài bắt đầu có cái mô thức trong đầu ngài như vậy rồi thì ngài bắt đầu sắp xếp giáo pháp, và ngài làm ra một cái hệ thống. Ngài nhìn từ cái hệ thống này, ngài nhìn thấy là cái toàn bộ giáo pháp nhà Phật đó, mà lúc Đức Phật mà vừa mới ra đời, mà xin lỗi, vừa mới lúc giảng pháp tới lúc Đức Phật nhập Niết Bàn đó là 40 mấy năm đó, thì ngài chia ra cái thời gian đó làm 5 cái giai đoạn. Cái sự độc đáo của ngài đó, ngài Trí Dạ Đại Sư, cái sự độc đáo của ngài đó là cái tư tưởng đó đó, sau khi ngài mà ra tư tưởng đó rồi, nhiều năm, nhiều tháng, nhiều thế hệ sau đó, những vị đệ tử của ngài, những người mà chống ngài, những người theo ngài rất nhiều, từ từ đó họ phải công nhận cái hệ thống này quá đúng luôn. Và đến đời nhà Minh đó, thì cái sự suy luận gọi là ngũ thời giáo pháp, tức là 5 cái thời giáo pháp đó, nó trở thành cái tiêu chuẩn. Và cho đến ngày hôm nay là truyền qua bên Nhật Bản, truyền qua Việt Nam mình, thì mình vẫn sử dụng cái cách suy luận của ngài, gọi là 5 thời giáo pháp. Nhiều bản văn mà của bên Mỹ, bên Đại học Mỹ bây giờ đó, thì họ cũng dựa vào cái sự mà suy luận của ngài để mà thấy là cái Phật giáo được chia chẽ ra, hay là cái triết lý mà Đức Phật dạy đó, nó chia chẽ ra 5 cái giai đoạn. Kinh Hoa Nghiêm và cái truyền thống Hoa Nghiêm thì nó nghĩ khác một chút, gọi là 3 thời, nó không chỉ là 5 thời. Thì thầy trong bây giờ thầy không muốn nói về cách suy luận của Hoa Nghiêm, vì Hoa Nghiêm trước đây thầy có một cái bài thầy nói về 3 thời giáo pháp rồi. Bây giờ thì ngày hôm nay thầy nói về 5 thời giáo pháp để làm gì vậy? Để giúp cho các bạn nào mà muốn đi học đạo, muốn vào cửa đó, thì lập tức là bạn có thể nhìn vào 5 cái giai đoạn mình gọi là 5 thời giáo pháp để mình tu ngay. Cái thời giáo pháp, mỗi thời giáo pháp nó có chuyện hay đó, là nó có cái thời gian. Đức Phật khi mà ngài mà giác ngộ ra rồi một cái rồi đó, các bạn biết không, thì Đức Phật mới rời khỏi cội cây Bồ Đề trong 21 ngày, hoặc là 3 tuần. Đức Phật đi bộ rồi ngồi thiền ở 3 cái chỗ khác nhau xung quanh cây Bồ Đề. Bây giờ bạc đi Bồ Đề đạo tràng đấy, bạc vẫn thấy được có cái 3 cái chỗ đó, trong đó có một cái chỗ có cái hồ rất là đẹp, có con rắn mà chín đầu đó. Thì cái sự thật là Đức Phật ngồi thiền ở trong những cái chỗ này trong 21 ngày. Thì khi Đức Phật ngồi thiền trong 21 ngày đó, thì đố chị Ái Loan là ngài có giảng pháp hay không?
Dạ thưa không.
Ngài không giảng pháp, quá đúng, quá hay luôn. Ngài không giảng bằng miệng, mà ngài nhập định, ngài đi lên trên quả trời, và ngài dùng cái hào quang, phóng cái hào quang ra. Nhờ cái hào quang đó mà ngài chiếu cái video cho tất cả mọi chúng sinh ở trên quả trời đó, cái Bồ Tát đó. Họ nhìn cái video mà họ thâm nhập vào trong cảnh giới mà của ngài giảng. Bây giờ cái chữ video là dùng giống như ngài project cái video trong lông mày, từ giữa chằng lông mày ngài phóng hào quang ra. Cái hào quang đó tức là cái video của mình đó. Thì ngài phóng hào quang ra đó, và tất cả chúng sinh nào mà Bồ Tát đó mà thấy được cái hào quang đó thì nhập vào trong hào quang đó và nghe được cái bài pháp. Thì trong 21 ngày người ta chỉ thấy Đức Phật ngồi dưới gốc cây, trong ba cái chỗ xung quanh cây Bồ Đề. Không thấy Phật nói gì cả. Không biết chị Loan học ở đâu mà chị hay quá vậy, chị biết là ngài không giảng pháp.
Thưa nếu mà ngài ngồi thiền thì con nghĩ làm sao thầy ngài giảng pháp.
Đúng.
Nhưng mà bữa nay con mới biết là ngài tuy không giảng pháp nhưng mà cũng giảng pháp trên không trung.
Trên không trung
bằng video
bằng cái hào quang đó.
Bằng hào quang của ngài.
Hồi xưa đó, khi mình nói là cái hào quang không ai tin là cái chuyện có thiệt. Bây giờ thì rõ ràng là mình chiếu cái hào quang mà nếu các bạn mà qua cái phim Star Wars đó, thì các bạn càng thấy là bây giờ đó họ còn tạo ra cái hologram nữa, tạo gọi là cái không gian ba chiều của cái video ba chiều để cho mình tự nhìn mình thấy nữa. Và nếu mà bạn qua cái phim Avatar thì bạn còn thấy kinh khủng nữa, nó tạo thành nguyên cả một cái mô hình mà ba chiều không gian mà nó chiếu ra, nó dùng cái máy nhỏ xíu mà nó chiếu ra cái mô hình không gian ba chiều, tức là cái video ba chiều mà bạn có thể đi bộ trong đó, bạn có thể nói chuyện làm việc với những người trong đó. Cái đó là một cái thực tài đó. Mình bây giờ mình bắt đầu thấy. Nhưng mà 2000 năm trước Đức Phật đã nói rồi, ta phóng hào quang. Thì cái chữ mà hồi xưa Đức Phật nói ta phóng hào quang, thì bây giờ mình gọi là ta chiếu video. Đó. Thì bây giờ đây mà các bạn biết, bây giờ mình đã tới cái tiến bộ đến nỗi là cái computer, bây giờ sau này mình sẽ gọi là quantum computer. Là nó không phải cái kiểu mà như bây giờ đây, cái CPU này nằm trong cái quantum, nó càng nhỏ nữa. Và nhiều khi là họ ký cái computer bạc vô trong cái giá của bạn. Và sau này bạc chỉ cần đụng cái giá thôi là nó phóng cái video lên, chứ không phải chuyện thường các bạn. Cái đó là cái tương lai của mình kinh khủng vô cùng. Thì Đức Phật ngay phóng hào quang, ngay tự tài ngay phóng cái video đó ra, mình nghe là mình thấy sợ vô cùng. Cho nên trong 21 ngày ngài giảng kinh Hoa Nghiêm quá cao. Sau khi ngài giảng rồi 21 ngày rồi thì ngài mới có một cái vị. Cái vị này là một cái vị mà mình gọi là trên quả trời, thiên nhân. Xin ngài thì bây giờ, ngài ơi, ngài làm ơn, ngài trở lại trần gian này, ngài dạy chúng sinh. Đây là một cái truyền thuyết rất là hay. Tức là có người tịnh pháp. Thì đến cái ngày 21 thì ngài được tịnh pháp như vậy, cho nên ngài mới quyết định là ok. Rồi, thì bây giờ ta sẽ bước ra khỏi cái bồ đề đạo tràng này và ta đi vào. Cái giai đoạn Hoa Nghiêm này thầy sẽ biên chữ 21 ngày xuống cho các bác nào mà nhớ trong đầu, thì bác hãy biên xuống trong đầu mình đó, là thời giáo pháp đầu tiên của Hoa Nghiêm đó, là nó gồm 21 ngày và mình chỉ dạy cho những cái vị đại Bồ Tát thôi, chứ không phải dạy cho những cái người La Hán gì không. Sau khi xong rồi đó thì mình mới tới cái thời đại thứ hai, thì thầy xin kể các bác nghe. Thì ngài mới rời khỏi cái chỗ mà ngài đang ở đó để mà ngài đi vào trong cái nơi mà hồi xưa đó mà ngài rất quen thuộc, của ngài có những người bạn tu chung với ngài. Đó là năm cái vị bạn đó, mà đứng đầu là ông Kiều Trần Như. Năm cái người này lúc bắt đầu tu với ngài đó, tại vì họ tin rằng là tu có nghĩa là mình đi lên cõi trời. Họ không nghĩ rằng tu là một cái sự giác ngộ. Họ tin rằng là tu là khổ hạnh. Nhưng một bữa đó thì Đức Phật ngài tu mà ngài cảm thấy là ngài bị kẹt. Ngài lên tới cái tầng thiền cao nhất là phi vi tưởng xứ rồi. Ngài xuống lại, ngài thấy ngài bị kẹt, không ra thoát được. Thì trong lúc mà ngài bị kẹt như vậy, ngài mệt mỏi vô cùng. Ngài đi tới cái bờ sông đó, thì ngài mới thấy có một cái cô. Thì cái cô này đó, cô thấy ngài là một người tu hành. Thì cô cũng có cái hảo ý, cô cũng dường ngài đó, cái mình ấy, bây giờ thì mình gọi là cái bình sữa, nhưng mà mình cũng có thể nghi ngờ, không biết đó đúng là cái bình sữa dê hay không, mình cũng nghi ngờ, mình không hiểu nữa, nhưng mà cũng dường một cái thực phẩm. Cái tâm thái của một cái vị hành giả lúc đó là lúc nào cũng tu khổ hành cả, lúc nào cũng là đóng cửa với tất cả mọi chuyện để cho mình dồn tâm trí vào tu. Đó thì ai loan chỉ ngồi chỉ nghĩ thế này, thí dụ như thầy, nếu mà thầy nhập thất thầy nhắm mắt lại, thầy không ngồi nhìn ai cả, thầy hoàn toàn buông hết tất cả vũ trụ để thầy ngồi thiền, thầy đi lên tầng thiền cao nhất. Thì khi mà thầy xong rồi mà thầy đi xuống lại đó, thì trở lại về trần gian này, thì đổ chỉ thầy mở mắt hay nhắm mắt?
Thầy phải mở mắt thì thầy mới nhìn thấy. Vâng.
Thầy mở mắt thì mở mắt gì, nghĩ là thầy mở mắt thầy còn mở tâm không?
Khi mà mình ngồi thiền mà tĩnh như vậy mở mắt thì con nghĩ chắc chưa mở tâm được đâu thầy.
Không, ý thầy nói khi mình nhắm mắt mình lên trên cao đó, thì mình phải nhắm mắt lại, mình lên tụ trên cao, nhưng mà khi mình xuống lại đó, thì mình phải mở mắt ra, thì là cái tâm của mình nó có mở không?
tâm chắc nó cũng sẽ mở, nhưng mà
nó cũng phải mở luôn.
Phải mở.
Tức là mình nhìn cái vũ trụ xung quanh mà chỉ biết cái chuyện hay của Đức Phật là như thế này. Làm sao mà Ngài giác ngộ? Ngài giác ngộ là nửa đêm đó, chính vì Ngài mở mắt mà Ngài thấy được cái sao Venus, và Ngài giác ngộ rằng đó, cái chân tâm là cũng như ngôi sao đó, đó nó luôn luôn tồn tại. Cái vòng tượng nó tới, nó đi, nó tới, nó đi, nó tới, nó đi. Cái môn thiền định của Ngài làm sao cái vòng tượng đừng khởi lên. Nhưng mà cái môn thiền định của Ngài không phải là nhận tri cái sự vĩnh hằng bất biến của ngôi sao Venus. Thời đó là mình nói là cái ngôi sao là nó không có thay đổi. Cho nên là cái sự mở mắt quan trọng, mà mở mắt ra thì cái tâm cũng mở, gọi là giác ngộ. Cho nên nhưng mà bây giờ đó, đó là cái chuyện nói lúc mà Ngài giác ngộ. Nhưng mà sau một ngày đó thì Ngài xuống lại trần gian rồi đó, thì Ngài mở mắt ra thì Ngài cũng bắt đầu là exercise để mà xoay tay xoay chân, là Ngài mà đi ra. Thì đương nhiên tâm Ngài mở, thì lúc đó đó cái câu chuyện rất là quan trọng mà nhiều khi mình miss đó, là sau khi mà Ngài ngồi hết một ngày, Ngài mở mắt ra, Ngài nhìn cái vũ trụ thì Ngài cảm kích vô cùng. Trời đất ơi, sao mà đẹp quá. Đây là cái vũ trụ tuy là giả huyện nhưng mà nó đẹp vô cùng đây này. Cho nên là Ngài mở tấm ra thì Ngài mà đứng dậy thì đương nhiên mình phải ngồi nghỉ đấy. Là Ngài cũng exercise, Ngài cũng làm thể dục thể thao cho con người, cho đừng có bị là cái bắp thịt nó co, nó phải giãn ra, rồi Ngài phải nhẹ nhàng, Ngài phải mỉm cười với cái vũ trụ xung quanh nhé, đúng không chị?
Như vậy là lúc đó là Ngài
nhập thể,
thấy nó thoải mái, thoải là mái vì hơn. Ngài đã tìm ra được cái chân lý.
Đúng, tức là Ngài đã tìm chân lý ra 21 ngày trước đó rồi. Dạ. Nhưng mà sau 21 ngày là Ngài giảng pháp trên cung trời đến kia rồi đó. Thế bây giờ Ngài trở lại một cảnh mới thì không lại Ngài đóng tấm mà không lại Ngài buông, đúng không?
Vâng.
Thì Ngài phải vui, Ngài phải mở tấm. Thì cái bác ngồi, cái bác nghĩ, cái đó là cái tâm lý rất là quan trọng đó. Cho nên đó, khi mà gặp cái cô đó đó, mà cô cũng dường cho một cái đồ vật, không lẽ Ngài nói không, tao không ăn, tao tu hành, đâu có được.
Con nhớ là cái cô đó, cô cũng thường là tại vì cô thấy Ngài bị tu khổ hạnh, nghĩa là cái mình gọi là hành xác đó hả thầy? Thì nếu mà cái thân xác không khỏe thì làm sao mình được tu, mình tu mà mình thành chánh quả
không? Okay, cái đặc biệt của Ngài là Ngài 6 năm là Ngài hành xác ghê lắm, kinh khủng lắm. Nhưng mà họ, những người yoga đó, họ có thân lực thế lắm, họ không yếu nữa. Thì chỉ nói đúng hoàn toàn là cái cô này đó, cô thấy Ngài là vì tu khổ hành như vậy đó. Thì đối với bên người với Ấn Độ đó thì là họ rất là thần phục những cái người tu, cho nên cô mới có cái món đồ của ông là cái sữa có đó. Câu chuyện đó là được thần thoại hóa nhiều quá rồi nên mình không biết, nhưng mình ngụy thông thường đó là cô có cái đồ ăn đồ uống cái đó thì cô cũng dường. Thì đương nhiên là thì Ngài nhận nhé, vì Ngài cái tấm Ngài mở đó mà, tại vì Ngài vừa thiền xong rồi, không lẽ Ngài thấy người ta là Ngài vạc qua bên là không, đừng có làm đụng tôi ngon lành, đâu có đâu. Thế là Ngài mở tấm, thế Ngài mở tấm thì tự nhiên cái duyên là tới, cái đó là cái duyên. Biết làm sao đưa đẩy cái cố đâu có tới chó, đưa đẩy cái duyên. Cái duyên đó đó, thì bây giờ đó, bằng là thưa thầy, chắc là thầy nhớ lộn, thầy nói là cái cố đó có cho Ngài uống rồi, thì Ngài mới ngồi thiền đó, rồi Ngài mới đi lên trên, thì Ngài mới ngồi thiền, Ngài mới giác ngộ, có nghe là giống như vậy. Tức là cái cố đó có đưa cái sữa trước khi mà Ngài ngồi thiền nhập định giác ngộ. Tại sao mà thầy nói, sau 21 ngày, thầy muốn nói cái điểm này là, cái điểm mà thầy đặt điều ra các bạn. Thầy nói thêm ra để chi vậy? Để mà nói rằng đó là cái tâm Đức Phật Ngài rất mở, và do đó đó cái vị trời đó mà tới xin Ngài đó, thì lúc đó Ngài rất là mở tâm. Cái vị trời đó đâu phải cho Ngài cúng dường Ngài đó, có thể hiện ra trong hình tượng nói: thưa Thế Tôn, xin Thế Tôn vui lòng dạy cho chúng con. Thì cái Đức Phật đó sau 21 ngày ngồi thiền im lặng như vậy, mở mắt ra, mở tâm ra mà có người tội sinh, thì lập tức Đức Phật mới bằng lòng. Và đó là bắt đầu cái thời giáo pháp đầu tiên của Ngài, là cái thời mà gọi là lộc uyển. Thì Ngài đi vào, Ngài tìm những cái người đó mà bàn cụ của Ngài, tại vì những người đó là những người mà dễ dạy nhất, đúng không chị? Tại vì họ hiểu rồi, họ biết mình đánh thế nào rồi. Nhưng mà khi Ngài vào rồi đó thì bây giờ Ngài mới dồi ra, ngược ra là bởi vì những người đó nói: ủa, ông sao vậy? Ông sao ông tới đây? Ông tu 6 năm rồi ông bỏ đi, rồi ông uống cái sữa dê của cái bà đó, rồi bây giờ ông 49 ngày ông ngồi, bởi vì ông sao? cái bài khải là challenge, họ nghi ngờ. Thì Đức Phật đó, trong cái truyền thuyết nói, Đức Phật nói, ô đừng có kêu ta là ông này ông nọ nha, ta là bậc giác giả. Thì cái câu chuyện đó đó, nó có tính cách Ấn Độ nhiều hơn. Bây giờ đó thì mình tin rằng đó là họ không, ngài không có tự nói là tôi là giác ngộ. Nhưng mà những người đó nói, ô, sau khi họ nghe cái bài pháp đầu tiên đó, thì họ giác ngộ và họ nói rằng, wow, Cô Đàm ơi, tụi tôi bây giờ phải kêu ngài là bậc giác ngộ, chứ không còn dám kêu ngài là Cô Đàm nữa. Thì đó là cái chuyện mà nó xảy ra ở ngày 21 sau khi mà ngài đứng lên. Thì thưa các bạn, nhưng thầy nói cái điểm đó là rất là quan trọng để các bạn bắt đầu thấy đó, là Đức Phật không phải là tự nhiên là cái chuyện nhân duyên mà nó tới mới được, cho ngài không có tự đặt ra. Thì khi mà ngài nói pháp cho các vị mà bạn của ngài năm ngày đó là ở trong cái vườn Lộc Uyển, mà bây giờ đó mình có thể đi về cái nơi đó gọi là Lumbini. Thì cái Lumbini là cái Lộc Uyển. Thế bây giờ mình vẫn thấy những cái di tích mà hồi xưa mà cái chỗ mà ngài giảng pháp đầu tiên cho năm vị, chị có đi rồi phải không ngài?
Dạ thưa chưa ạ.
Đi Lumbini rồi mà.
Con chưa đi.
Ủa?
Khi đó Ấn Độ. Con đi với thầy nhưng mà con chưa đi chỗ đó.
Không, mình tất cả mình có đi Lumbini mà. Yeah. Dạ, mình có đi Lumbini mà.
Chắc cái lần thứ nhì đó thầy.
Thứ nhì á. Thì cái đi Lumbini và cái chỗ hay đặc biệt là bây giờ nó không còn cái gì trong đó cả. Bây giờ họ xây cái project Lumbini là họ xây mỗi nước là có một cái chùa hoặc là một cái đền hoặc là một cái gì khắp mọi nơi, nhưng mà ở giữa trung tâm đó là cũng là cái vườn Lộc Uyển. Thì hồi xưa gọi là Lộc đó, là bởi vì cái vườn đó là có rất nhiều những này. Con nai mà không ai săn bắn, không ai giết nó cả. Cái còn điều mà mình bây giờ thì không, chắc không có con nai nào tồn tại đâu. Thì bây giờ là rõ ràng cái đời này không còn nai tồn tại nữa. Thưa các bạn, thì cái thời đại đó thì ngài nói cái gì? Thì trong cái thời mà Lộc Uyển đó đó, ngài nói một cái điều mà rất là tinh vi và là thực tế vô cùng. Ngài nói rằng cái đời này nó khổ lắm. Cái đời này nó thiệt khổ vô cùng. Và cái nhân tố để khổ đó thì tệ ra nó không phải nằm bên ngoài, mà nằm trong lòng của mình do cái sự tham lam, ích kỷ, chấp trước, sợ hãi. Tham lam, ích kỷ, chấp trước, sợ hãi, bốn cái chuyện đó là bốn cái mà là căn bản vô cùng. Tham lam, các bạn nghĩ kinh khủng vô cùng, cái root của mình, cái gốc của mình. Sau khi mà ngài dạy như vậy rồi, ngài nói nhưng mà những cái đó có thể chấm dứt được, mà chấm dứt không phải là mình đè này xuống, đè này xuống, đè này xuống. Con đường mà 6 năm tôi tu, tức là ngài Đức Phật nói là ta tu 6 năm đó là ta đè này xuống là sai rồi. Mình phải nhận ra được cái bản tánh Phật của mình. Cho nên là mình phải có cái đường chấm dứt cái đau khổ đó và chứng niết bàn. Đó là những cái bài pháp đầu tiên gọi là tứ diệu đế đầu tiên cả. Nhưng mà ngài phát triển cái giáo pháp của ngài đó, nó không phải là trong một ngày hay là hai ngày. Ngài nói cái bài pháp là xong rồi đó, nhưng mà ngài phải mất tất cả là 12 năm để mà đi tất cả mọi nơi mà giải thích cho ra cái triết lý và cái con đường làm sao mà tu gọi là bát chánh đạo. Sau khi mà thầy giảng cái series này xong rồi, năm cái thời giả pháp, thầy sẽ đi ngay vô trong cái thời Lộc Uyển để mà giảng cho các bạn nghe thế nào là tứ diệu đế, thế nào là bát chánh đạo, thế nào là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, vân vân. Bây giờ mình thấy tròn cái thời Lộc Uyển là ngài dạy cái gì. Cho nên cái thời thứ nhì đó gọi là thời Lộc Uyển, là cái thời đó mà nói rằng là cái đau khổ của người và làm sao mình có thể giải thoát được. Nhưng mà tại sao mà chọn cái chữ Lộc Uyển là bởi vì muốn kỷ niệm cái nơi mà ngài giảng pháp, và cái đó là một trong những cái lý do rất là quan trọng gọi là thời Lộc Uyển. Bây giờ cái thời thứ ba đó là cái thời này cũng độc đáo vô cùng, vì cái thời này thứ ba này đó là cái nó có cái chữ gọi là Phương Đẳng. Thì cái chữ này hoàn toàn là do những cái người sau mà đặt, nhưng mà Đức Phật đặt. Thì cái chữ Phương Đẳng, phương đó có nghĩa là nó rộng rãi vô cùng. Phương, thì dụ như phương vị, phương thể, phương là cái chữ rộng rãi vô cùng. Đẳng là cái gì? Đẳng đó là bình đẳng, rộng rãi và bình đẳng. Thì đây là nói tới cái tâm của con người của mình. Thì để thầy dẫn bạn đi từ Lộc Uyển ra Phương Đẳng nha. Thì trong cái lúc mà Đức Phật mà thời đại ngài sống đó, thì ngài khám phá rằng con người đó, cả cái thế giới mà mình gọi là Ấn Độ giáo đó, là tất cả người ta tu là người ta tu làm sao mà để mà giải thoát. Người Ấn Độ giáo tin rằng cuộc sống của mình chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mình học đạo, mình học học để làm người. Giai đoạn thứ nhì đó là mình nên có gia đình, có vợ chồng, có con cái, mình có nên có tiền tài vật chất và mình đi giúp người, giúp xã hội. Đoạn thứ ba đó là mình nên trở về với cái sự tĩnh lặng, mình nên đi bỏ hết tất cả mọi thứ và đi làm một cái người thanh tịnh. Thì đa số người Ấn Độ mà theo Ấn Độ giáo thì họ đều theo ba cái giai đoạn đó ở cuộc sống. Thế nên khoảng từ lúc trẻ cho đến khoảng chừng 25 tuổi đó thì họ họ học đạo, họ học cho biết. Nhưng từ 25 tuổi họ có gia đình cho tới khoảng 5-60 tuổi đó thì là họ dành hết cái thời gian đó để họ có gia đình, có con cái, có cái vật chất, có một xã hội, có một cái cuộc sống rồi đó. Rồi xong rồi thì họ mới đi giúp người này người kia để có đồng có đức. Có công đức rồi đó thì khoảng 40-50 tuổi, 60 tuổi rồi cái là họ bắt đầu họ bỏ hết. Họ trở nên con người đó mà của tâm linh. Thì do thế cái con đường của người Ấn Độ giáo nó rất là hay. Họ không ích kỷ nhưng mà họ muốn ra khỏi giải thoát. Và cái tinh thần giải thoát đó nó ăn sâu vào trong cái con người mà mình gọi là người mà xuất gia về nhà Phật. Là mình muốn giải thoát. Và cái đạo Phật là mình chỉ muốn giải thoát thôi. Nhưng mình không biết rằng tại ra là có những giai đoạn sống trong người Ấn Độ. Có nhiều người bây giờ mới 10-15-20 tuổi họ đã phát tâm tu hành xuất gia, họ nói tôi muốn giải thoát. Nhưng mà các bạn đâu có biết rằng là cái sự giải thoát quan niệm đó nó chỉ xảy ra đối với người Ấn Độ là sau khi họ đã có gia đình rồi, có con cái và đã lập công cho những cái cộng đồng, cho những người xung quanh rồi họ mới muốn giải thoát. Chứ họ không ai muốn giải thoát mà 15-16 tuổi cả. Nhưng bây giờ nhiều khi đó, mình 7-8 tuổi là mình cho xuất gia và mình đã dạy cái đạo giải thoát rồi, và 15-16-20 tuổi là mình nói chuyện giải thoát rồi. Còn kỳ đó thì là thầy còn nghe nói có một người đi vào hỏi sư phụ của thầy đó, hỏi là xuất gia, cái anh này chỉ có 21-22 tuổi, tại vì anh lớn hơn thầy 1-2 tuổi. Thì sư phụ hỏi thầy là sao, vì sao con muốn tu nữa, con đường con khổ quá, con muốn giải thoát, sao khổ quá, con có vợ mà vợ con mới chết, mới lấy được con năm thôi, mới ra trường, mới đi học, lấy vợ con năm mà chưa, tức là chưa có ra trường đại học nữa. Lấy nhau như vậy chỉ có một năm thôi mà chưa có gì hết trơn cả bạn, tức là có con cái gì cả, vừa bị đụng xe chết. Thì cái thời đó là thời thầy cũng mới xuất gia cứ được có một năm thôi, nên anh em thân thầy 1-2 tuổi, anh này có thể khổ, có muốn giải thoát. Sư phụ thầy nói như thế này này, con chưa nên giải thoát. Ông ngạc nhiên không như vậy, nhưng mà con muốn xuất gia, con xuất gia được nhưng con chưa nên muốn giải thoát. Con hãy nên làm sao cho vợ con đó giải thoát đi. Anh không hiểu. Anh nghĩ là bây giờ con muốn giải thoát, bây giờ con thấy con đau khổ quá, con không muốn lặp lại cái chuyện này trong kiếp sau nữa, con muốn giải thoát. Sư phụ thầy nói ok, con làm gì con làm, nhưng con phải nhớ con phải làm cho vợ con giải thoát, con làm cho cha mẹ con giải thoát, con làm cho mọi người giải thoát. Con khoan nghĩ rằng con chỉ giải thoát mà thôi. Thì câu chuyện đó nó còn dài lắm và thầy sẽ chờ một thời gian nào để mà nói. Nhưng mà bây giờ mình đã thành công nói tới hai cái chủ đề chính, hai cái giáo pháp chính trong năm giáo pháp. Cái đó là cái thời gọi là giáo pháp Hoa Nghiêm. Đức Phật dặn trong 21 ngày cho được Đại Bồ Tát trên kia, Ngài phóng hào quang, Ngài dặn. Thời đại thứ nhì là cái thời gọi là giáo pháp Lục Uyển mà Đức Phật dặn trong 12 năm lận. Trong 12 năm. Và trong 12 năm đó, ở cái vườn Lộc Uyển là cái nơi đầu tiên mà Ngài giảng, và Ngài giảng giáo pháp là khổ. Và mình sẽ bắt đầu qua cái phương đẳng trong cái kỳ giảng pháp tới.
Xin cảm ơn thầy. Như vậy là khi mà mình muốn giải thoát thì mình nhận diện được sự đau khổ thì mình mới giải thoát được. Vâng. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả và xin kính mời quý vị đón theo chương trình kỳ tới cũng vào giờ này.